Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 8, nhằm 26 tháng 6 âm lịch Canh Dần. Xin mời quý thính giả nghe lại bản tin về cuộc hội thảo Phật giáo thời các vua nhà Lý tại Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Lâm do ký giả Đỗ Hiểu của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ý kiến của các nhân vật trong và ngoài nước sau đây.
Thưa quý thính giả, cuối tuần rồi, Hội thảo Khoa học Phật giáo thời các vua nhà Lý trong chương trình Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã diễn ra tại khu du lịch Thiên Đường, Bảo Sơn tại Hà Nội với sự tham gia của trên 10.000 tăng ni, Phật tử. Theo tài liệu lịch sử, thì trong suốt triều đại trị vì đất nước của 9 vị vua nhà Lý kéo dài 216 năm, Đạo Phật được công nhận là quốc giáo, được đưa vào đời sống chính trị, xã hội, văn hóa và là giá trị tinh thần của xứ sở, dân tộc Việt Nam. Đỗ Hiếu tường trình thêm chi tiết về sinh hoạt này.
Hội thảo mang chủ đề Phật giáo là bệ đỡ tư tưởng các đời vua Lý do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Theo báo chí, thì Đại lễ Phật giáo 1000 năm Thăng Long thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nói lên lòng tri ân đối với các bậc tôn sư của Phật giáo và cũng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước. Hội thảo nhận được gần 100 bài tham luận của các học giả trong nước và 3 bài tham luận của các nhà nghiên cứu về Phật giáo của Pháp và Nhật Bản. Nội dung chính được hàng giáo phẩm và nhà nghiên cứu trình bày trong hội thảo nhấn mạnh đến tư tưởng hòa bình, từ bi, hỷ xả, vị tha, giác ngộ, hướng dẫn người Phật tử trên con đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc, và là những nguyên tắc đưa đến tiến bộ xã hội. Dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam luôn sát cánh bên nhau trong suốt lịch sử dựng nước, giữ nước, kiến tạo hòa bình, giành quyền độc lập và thống nhất đất nước. Qua cơ quan truyền thông của nhà nước, Phật giáo Việt Nam được ca ngợi, xem đó là tư tưởng phù hợp với tiến bộ xã hội, là một nhu cầu tín ngưỡng. Tuy nhiên trên thực tế, các tôn giáo độc lập không do nhà nước quản lý, kiểm soát thì vẫn gặp lắm khó khăn, thường bị công luận lên án mạnh mẽ. Từ Huế, linh mục Phan Văn Lợi, một nhân vật bất đồng chính kiến, bị giam cầm và quản chế nhiều năm vì đã mạnh dạn yêu cầu quyền tự do tôn giáo, nói lên những suy nghĩ cá nhân của mình về Đại hội Phật giáo nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Chúng ta biết rằng triều Lý và triều Trần là hai cái triều đại mà đã hết sức là cổ vũ cho Phật giáo. Trở về cái hiện tại này thì chúng ta biết rằng là đạo Phật giáo, hội Phật giáo mà chính thức và chính truyền đó chính là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Còn Giáo hội Phật giáo quốc dân do nhà nước lập ra theo như tôi nhớ vào khoảng năm 1981. Thì mấy năm nay ở tại Việt Nam này có một hiện tượng là nhà nước đã cổ vũ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội Phật giáo quốc dân rất là nhiều. Giáo hội này xây những ngôi chùa lớn, ở miền Bắc thì có chùa Bãi Đỉnh rất là nguy nga, Trung Nam thì có gọi là Đài Nam Quốc Tử. Ở vùng thừa thiên của chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy có rất nhiều cái ngôi chùa lớn ở tại vùng Bạch Mã, ở Đà Lạt thì có những cái gọi là trúc lâm thiền riêng. Và đáng khi đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giữa Phật Hải Hòa Thiện Quảng Độ thì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị gây rất nhiều khó dễ. Nhà nước muốn ó bế Phật giáo Việt Nam là để cho mọi người tưởng rằng là nhà nước tôn trọng cái tự do tôn giáo ở tại Việt Nam. cách đây 2 năm thì họ đã định ra tổ chức lễ hội rất sắc, thì tất cả chỉ nhằm che mắt thế giới. Cộng sản luôn luôn là chính trị hóa tất cả mọi cái vấn đề đất nước, ngay cả những cái vấn đề tôn giáo. Cộng sản cũng là tìm cách để làm cho có lời cho cái sự cai trị của mình mà thôi.
Kể đó, giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong và ngoài nước từ Paris góp ý về hội thảo khoa học Phật giáo thời Lý vừa được tổ chức quy mô tại Hà Nội.
Chúng tôi có đọc được rất nhiều lần trên các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo Cộng sản hoan nghênh Phật giáo Việt Nam trong các thời kỳ Lý Trần v.v. Thì đây là một cái điều đúng và tốt, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi muốn rằng nhà nước Việt Nam không nên khoáng trắng Phật giáo cho quá khứ. Cũng như rất đông người kêu gọi tới Nguyễn Tại, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo v.v. để chống Bắc Phương. Tuy nhiên người ta khoáng trắng cái việc đó cho tiền nhân của chúng ta mà không ai chịu giải quyết cái việc ngay trước mắt là cái việc xâm lăng của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như là đẩy công dân vào Tây Nguyên về cái nạn bốc xít. Thì bây giờ đây nếu mà tổ chức những cuộc hội thảo để hoan nghênh cái bề đỡ của Phật giáo đối với đất nước, thì tôi nghĩ rằng chính ngày hôm nay đây vào thế kỷ 21, Phật giáo Việt Nam vẫn là cái bề đỡ cho vấn đề chống xâm lăng, giữ gìn chủ quyền dân tộc và bảo vệ cái văn hiến của đất nước Việt Nam. Thì đây là một cái điều nếu nhà nước Việt Nam tổ chức những cuộc hội thảo như vậy, thì trước nhất phải mời những cái nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như trường hợp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống và kiêm Viện trưởng Viện Hoa Đạo, và đồng thời cái vai trò của Phật giáo trong hiện tình, trong cái việc bảo vệ văn hiến đất nước, chống lại các tệ nạn xã hội cũng như chống lại cái xâm lăng của Trung Quốc hiện nay trên hải đảo cũng như trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Thì nếu cuộc hội thảo mà ghép được quá khứ cho tới hiện tình thì mới có thể giải quyết được vấn đề Việt Nam là một. Thứ hai là mới có thể dựa vào Phật giáo, tức là 80% quần chúng của đất nước Việt Nam hiện nay là Phật giáo, mới có thể dựa vào cái lực lượng quần chúng đó để bảo vệ và phát huy đất nước.
Một nhà đấu tranh cho dân chủ bị cầm tù gần 20 năm từ Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nhấn mạnh về mối tương quan giữa Phật giáo và tư tưởng khoa học.
Phật giáo là một vấn đề lớn, có tính cách toàn cầu, tín đồ nên hàng tỷ người. Tôi muốn đề cập đến những cái phát triển khoa học trong vòng một thế kỷ qua. Phát minh này có nhiều quan hệ đến những cái tư tưởng triết học của Phật giáo. Đầu thế kỷ 20 thì nhà bác học Albert Einstein đưa ra cái thuyết tương đối, trước là tương đối hẹp, rồi sau là tương đối rộng tại vũ trụ, nghĩa là thời gian và không gian có tương quan đối với nhau, cứ tương đối. Thì mở ra một cái kỷ nguyên khoa học mới, chúng ta thấy đưa đến chuyện hiểu biết về nguyên tử. Nếu mà theo vật lý cổ điển ấy, đã là hạt thì không thể là sóng, và đã là sóng thì không thể là hạt. Phát kiến này ấy, nó rất gần với cái triết lý của nhà Phật, đó là cái chuyện không không sắc sắc, lúc có lúc không. Thế thì khi mà vừa mới phát hiện ấy, thì Einstein là người đã tuyên bố một câu ấy, trong các tôn giáo thì triết lý Phật giáo rất gần với khoa học.
Ông nói thêm, việc Hà Nội tôn vinh Phật giáo, đó chỉ là hình thức bề ngoài có dụng ý.
Trung tâm nghiên cứu về Phật giáo mở ra rất nhiều nước trên thế giới, đâu đâu cũng có hết. Thì nó phải có cái lý do thâm sâu của nó là ở chỗ đó. Thì bây giờ vào cái tình hình thực tế của Việt Nam, thì phải nói rằng là về tư tưởng, không có một cái tư tưởng nào khác thay thế cho cái chủ nghĩa xã hội của họ cả. Họ cứ phải bám lấy để mà củng cố cái độc quyền chủ nghĩa duy vật, nhưng lại muốn mặc cái áo bên ngoài cho nó ấy. Những cái tư tưởng của Phật giáo thì họ hy vọng rằng là cái lớp vỏ ngoài Phật giáo mà phủ lên cái chủ nghĩa duy vật họ theo đuổi ấy, một cái lớp ngoài thì chưa giấu kín đi thì có thể giúp họ bình ổn được phần nào xã hội, nhất là nơi giới trẻ. Thế thì Hà Nội bây giờ đã ý thức được cái tầm quan trọng của Phật giáo, thì ý đồ là muốn đưa Phật giáo vào cái đời sống xã hội, nhưng mà lại qua cái Phật giáo do Bộ Chính trị nắp ra để mưu đồ làm một cái áo khoác ra ngoài cho cái chủ thuyết muốn để thống trị thì sẽ chỉ chút mới thất bại.
Dư luận cho rằng, qua hội thảo khoa học Phật giáo thời nhà Lý, nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, dành mọi ưu đãi cho sinh hoạt tôn giáo do đảng và chính phủ kiểm soát. Còn những tôn giáo chân chính, độc lập khác thì vẫn bị gây khó dễ, bị đàn áp như từng xảy ra ở Cồn Dầu, Bát Nhã, Thái Hà, Tam Tòa hay vùng Tây Nguyên, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài.
Tiếp tục mục những văn kiện lịch sử của Đức Cẩu Thăng Thâm Thích Hiền Quang, xin mời quý vị nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Hiền Quang viết về Pháp nạn thứ ba từ 1975 đến 1998, trích từ sách Một đời vì đạo vì dân, Đức Cẩu Thăng Thâm Thích Hiền Quang do Nhà xuất bản Quê Mẹ mới phát hành.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang về cuộc pháp nạn thứ ba từ năm 1975 đến năm 1998. Năm 1994, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị bắt cùng với các thầy Không Tánh, Nhật Ban, Trí Lực và hai cư sĩ Đồng Ngọc, Nhật Thường vì tội lập hội không xin phép và tổ chức cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Tây Nam Bộ. Sau đó đưa ra xử kết án tù 2 năm đến 5 năm tù. Nói tóm, mỗi lần Đảng và Nhà nước Cộng sản lên án bọn phản động Ấn Quang, thông qua các chỉ thị mật thì tức khắc ngay các ngày sau đó, Bộ Nội vụ và Công an liền tung chiến dịch tấn công vào các cơ sở thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, biến chúng tôi thành những nạn nhân thê thảm. Điều nghịch lý là Đảng Cộng sản và Nhà cầm quyền luôn lên án trên dư luận là bọn Phật giáo Ấn Quang phản động chống chính phủ, chống Đảng Cộng sản, nhưng chưa một lần nào trưng được bằng cớ về các tội phạm vu cáo này. Ngược lại, chỉ có Đảng Cộng sản và Nhà nước này liên tục chống Phật giáo từ năm 1945 đến nay, năm 1998 mà thôi. Trong các cuộc họp dân chúng hay khi thẩm cung, tôi luôn bị kết án làm chính trị, nhưng chỉ vu cáo suông, không hề đưa ra một bằng chứng nào. Một vị thẩm cung nói rằng, tôi viết tâm thư gửi tăng ni Phật tử có cầu, càng sửa càng sai, phản bội dân chúng, vân vân, là ngôn ngữ chính trị. Tôi hỏi vặn, tôi đang ngồi trước mặt ông đây, tôi chất vấn ông một câu và xin ông trả lời. Tôi hiện giờ có đầy đủ quyền công dân, vậy tôi có quyền làm chính trị không? Ông thẩm cung không trả lời nhưng vẫn tiếp tục vu cáo. Tôi lại hỏi, các cụ Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu, Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh, làm chính trị cho nhà nước sao các ông không kết tội? Các cụ làm đại biểu quốc hội là làm chính trị chứ gì? Hóa ra công dân chỉ được làm chính trị cho đảng và nhà nước mà thôi sao? Làm chính trị nhưng suốt bao năm chẳng nghe các cụ ấy lên tiếng một câu nào tại quốc hội để bênh vực cho người dân thấp cổ bé miệng, hay đưa ra ý kiến gì có lợi cho nước, chứ đừng nói chi tới lợi cho đạo, cho tôn giáo, cho Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là tổ chức kế thừa lịch đại tổ sư truyền bá Phật Pháp từ 2000 năm qua. Tuyệt nhiên chưa có vị tổ sư nào cởi áo cà sa đi làm chính trị, tranh chấp và bè phái. Ngược lại, chỉ thấy các nhà chính trị xu thời đội lốt cà sa mang danh pháp sư, đạo sư lợi dụng Phật giáo làm chính trị gây đau khổ cho đất nước và dân lành. Căn bản của Phật giáo là cứu độ chúng sanh bằng con đường hành động đạo đức, bằng từ bi, trí tuệ, vô ngã vi tha, lấy giải thoát và giác ngộ làm mục đích. Suốt trường kỳ lịch sử, Phật giáo chưa bao giờ bị phê phán làm chính trị sai lầm, gây đau khổ cho đất nước. Vậy mà 17 năm qua, nhà nước giam hãm tôi lại đây, hiến pháp ghi đủ thứ tự do, nhưng bản thân tôi chẳng hưởng được một tự do nào cả, có lẽ khi nào chết thì mới được tự do xuống tuyển đài mà thôi. Tôi từng nói với mấy vị công an rằng, tôi hiện sống không nhà, chết không mồ, đi không đường và tù không tội, nên tôi tức cảnh ghi mấy câu thơ. Nằm queo góc nhà giam, chủ tớ là ta, bạn bè cũng gã. Ngồi xổm bên xó bếp, nói cười ấy Phật, cơm nước là tâm. Lúc còn ở chùa Hội Phước, tỉnh Quảng Ngãi, nhân dịp Tết tôi viết, nhà nước ơi, giáo hội Ấn Quang có tội tình gì đâu, nhà nước đang tay xóa bỏ. Chính quyền hỡi, Huyền Quang Hội Phước không can chi cả, chính quyền nỡ dạ giam cầm. Và một bài khác tôi ghi, cùng bóng dưới đèn, trượng thấp tháng năm chung sống, với thầy trong sách Vân Đài hôm sớm riêng vui. Tôi nhận xét rằng, chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam và chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ khoan nhượng với tôn giáo. Cuộc pháp nạn từ năm 1945 tới nay chứng tỏ điều ấy. Đảng Cộng sản chỉ rình rập cơ hội để khai tử Phật giáo. Mấy việc tôi vừa trình bày sơ bộ trên đây chứng tỏ điều này. Tôi đã nghe được qua tại các khóa học chính trị lúc mới khởi nghĩa năm 1945, nên không còn lạ gì chủ trương của người Cộng sản. Lúc đó, ông Sinh làm huấn luyện viên chính trị đã dạy tại khóa học chính trị rằng, tôn giáo là nha phiến, là mẹ đẻ mê tín dị đoan, vân vân, với đủ thứ xấu xa. Là tăng sĩ xuất gia từ nhỏ, tôi được học biết bao điều cao đẹp trong giáo lý nhà Phật, làm sao có thể tin theo những lời nói vu khoát và thiếu văn hóa, thiếu kiến thức như vậy? Đến đây, xin nói qua một số việc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thực hiện trong suốt 10 năm sau Pháp nạn 2, từ năm 1964 đến năm 1974. Sau ngày nhà Ngô sụp đổ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khởi sự với hai bàn tay không, với một ký ức tang tóc và đàn áp lâu đời, với hình ảnh của các thánh tử đạo và một số tăng ni cư sĩ tù tội trở về. Trước bao nhu cầu cấp thiết, giáo hội đã phải cố gắng hết sức mình cho một xứ sở chiến tranh hoành hành ngày một ác liệt đe dọa, nhân tâm ly tán, Nam Bắc tranh hùng. Giáo hội đã vận dụng tâm thành và sức lực thực hiện 18 sự việc như sau. Thứ nhất, tạo dựng trên khu đất rộng 60.000 m2 làm cơ quan trung ương tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại đường Trần Quốc Toàn, nay đổi thành đường 3 tháng 2, gọi là Việt Nam Quốc Tự. Sau năm 1975, nhà nước Cộng sản cưỡng chiếm toàn bộ khu đất, chỉ còn để lại 3.700 m2 nơi ngồi tháp Việt Nam Quốc Tự tọa lạc, biến cảnh đất linh thiêng tôn giáo chiếm dụng thành khu vui chơi giải trí, gọi là nhà hát hòa bình ngày nay. Giáo hội xin được khoảnh đất này vốn nhờ chính quyền của quân đội cách mạng lúc ban đầu, đối với Phật giáo có chút tình cảm trong cuộc đấu tranh, với lại cũng muốn thu phục nhân tâm trong buổi giao thời. Thứ hai, lập viện Đại học Vạn Hạnh ngày càng phát triển rực rỡ trên mặt học thuật cũng như làm sống dậy nền văn hóa dân tộc và Phật giáo bị chìm sâu qua bao thế kỷ nhiễu nhương bị phương Tây áp đảo. Thật lạ kỳ cho một đất nước có 2.000 năm thấm nhuần đạo hòa bình và trí tuệ của Phật giáo, vậy mà phải đợi tới quá nửa thế kỷ 20 mới có cơ duyên mở ra một đại học với gần 100 giáo sư và gần 4.000 sinh viên. Đại học đầu tiên của Phật giáo tọa lạc tại số 222 đường Trương Minh Giảng ở Sài Gòn, đường hướng giáo dục toàn diện xây dựng trọn vẹn hạnh đức, tâm đức và tuệ đức, gồm có 8 ban trong phân khoa Phật học, 7 ban trong phân khoa văn học và khoa học nhân văn, 5 ban trong phân khoa khoa học xã hội và 4 ban trong trung tâm ngôn ngữ. Thứ ba, xây dựng trung tâm Quảng Đức làm ký túc xá cho các sinh viên nghèo ham học, có nơi chốn nương tựa khi ở các tỉnh về Sài Gòn học. Thứ tư, xây dựng trung tâm cô nhi viện Quách Thị Trang lo cho các cháu cô quả trong thời chiến tranh loạn lạc. Thứ năm, tiếp thu cơ sở trường thanh niên phụng sự xã hội do Thượng tọa Nhất Hạnh trao lại. Thứ sáu, xây dựng 3 trường Phật học cao cấp và chuyên khoa ở Huế, Nha Trang và Sài Gòn, và 21 Phật học viện trung đẳng và sơ đẳng, kể cả Phật học viện Nam Tông và Phật học Ni Viện. Thứ bảy, xuất bản 2 tờ nhật báo Phật giáo đầu tiên là Chánh Đạo và Đất Tổ. Thứ tám, phát triển 2 nhà xuất bản An Tiêm và Lá Bối, với lượng sách xuất bản đa dạng, làm sống dậy một nền văn học Phật giáo sinh động theo truyền thống văn hóa, tư tưởng đặc thù của dân tộc mà một thế kỷ qua chưa hề có. Thứ chín, mở rộng phong trào, xuất dương du học rộng rãi cho giới tăng, ni. Thứ 10, căn cứ vào cơ sở Phật giáo Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại do đạo hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái thiết lập lần đầu tiên tại Pháp giữa năm 1963 và được Viện Hóa đạo ra quyết định công nhận đầu năm 1964, nay phát triển thành cơ sở giáo hội tại hải ngoại. Cơ sở trung ương đặt tại Paris, Pháp Quốc, với 7 chi bộ ở Anh, Ấn Độ, Đức, Campuchia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Thái Lan. Thứ 11, củng cố các Phật học viện tại các tỉnh và mở rộng thêm các cơ sở này những nơi chưa có. Thứ 12, mua lại các cơ sở giáo dục ở Cầu Muối, làm trường Bồ Đề Tư Thục và một số ở các tỉnh, nhất là ở miền Nam. Trên toàn quốc hệ thống trường trung và tiểu học Bồ Đề có 137 trường, với sĩ số gần 60.000 học sinh. Thứ 13, tổ chức chương trình phát thanh Phật giáo tại Sài Gòn, Huế và một số tỉnh mỗi tháng 2 lần để phổ biến giáo lý và tin tức Phật giáo. Thứ 14, tổ chức đoàn sứ giả Như Lai mang danh hiệu Phú Lâu Na, quy tụ đông đảo tăng sĩ, tham gia công tác hoằng pháp gửi tới khắp địa phương. Mỗi nơi đều có trụ sở, phòng ốc riêng cho việc cư trú, mỗi 3 tháng tổ chức học tập kiểm tra công tác một lần. Thứ 15, tiếp thu một cơ sở bên cạnh Viện Hóa đạo để mở rộng cơ sở Viện Đại học Vạn Hạnh. Cơ sở này đã cải danh trước bạ hợp pháp, nhưng nay cũng bị nhà nước Cộng sản tịch thu. Thứ 16, tham dự các đại hội vận động hòa bình cho Việt Nam do các tổ chức tôn giáo trong thế giới, bao gồm Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, v.v., tổ chức tại Nhật Bản, Thụy Sĩ, Vương quốc Bỉ. Thứ 17, tham dự các đại hội Phật giáo quốc tế sau năm 1975. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại thay mặt giáo hội trong nước tham gia các đại hội này để trình bày tình cảnh pháp nạn và quốc nạn trong nước và kêu gọi lên tiếng tố cáo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàn áp Phật giáo. Thứ 18, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các châu trên thế giới đã vận động quốc tế ủng hộ phong trào đòi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nơi quê nhà, Cuộc vận động này đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt đặc biệt từ năm 1992 đến nay, tức là năm 1998, từ Diễn đàn Liên Hiệp Quốc đến các tôn giáo bạn, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ tự do dân chủ, các cường quốc, các quốc hội, các công đoàn, vân vân. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã lên tiếng ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mặt khác, các hãng thông tấn, báo chí và đài quốc tế đã phổ biến tin tức kịp thời và chính xác của giáo hội trong nước. Nhiều bài bình luận vô tư nhưng có lợi cho cuộc đấu tranh của giáo hội trong công tác vận động quốc tế này. Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam của Đạo hữu Võ Văn Ái và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế có công rất lớn.
Thưa quý khán giả, ai trong chúng ta vào giờ này không phải sống cạnh xa chùa? Người hải ngoại cách mấy đại dương, người trong nước thất thán xa làng vì sinh kế lam lụ, người còn trong ngục tù trại cải tạo, người bị quản chế vì muốn đòi hỏi những quyền tối thượng của con người mà không được, như quyền tự do tôn giáo, quyền sống, quyền ăn nói, vân vân. Xa chùa, mất chùa là hiện trạng của người Phật tử Việt Nam chiều thảm 35 năm qua. Giữa thế kỷ 20, trong chiến tranh khói lửa, thi sĩ Huyền Khâm đã cảm nhận sự mất mát cội rễ này khi sáng tác bài thơ Nhớ Chùa. Xin mời quý thính giả nghe lại bài thơ ấy sau đây.
Thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyên mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chảy lang thang, có hàng tre gợi hồn đất nước. Yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng, có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi. Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu. Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dâng làng sống mến yêu. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, trên thôn xóm dưới giả nao nao. Dân làng tắm gội lên chùa lễ, mười bốn ba mươi mỗi tối nào. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sành khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gửi nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam, hôm nay...